Vâng, thưa quý vị thính giả, từ miền đất đỏ của tiểu anh Oklahoma, Mali xin được kính chào quý vị thính giả ở khắp bốn phương. Vâng, thưa quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần, đến với quý vị qua sự thực hiện của ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas. Mali xin được kính chào ông Phúc, thưa ông.
Vâng, kính chào cô Mali, kính chào tất cả quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Vâng, thưa ông, một tuần lễ đã trôi qua sau khi Tổng thống Donald Trump tham dự hội nghị APEC tại Á Châu. Ông đã về lại Hoa Kỳ và thưa ông, cái vấn đề chính là liên quan tới Bắc Hàn. Thì không biết là ngày hôm nay đã có một dấu hiệu nào cho thấy cái kết quả của chuyến đi của Tổng thống Trump vừa qua hay không, thưa ông?
Vâng, thưa cô, thưa quý vị khán giả, trước khi mà nói về vấn đề kết quả của cuộc vận động của Tổng thống Trump, thì cũng xin thông báo với quý vị là trong tuần vừa qua có một người binh sĩ Bắc Hàn đã chạy vượt thoát qua cái vĩ tuyến 38 để chạy qua phía lãnh thổ của Nam Hàn, tức là chạy về phía tự do. Thì cái người lính này là thấy ông ta lái xe có một mình thôi, lái một chiếc xe giống như là cái loại xe Jeep, tức là xe nhỏ, chạy rất là một cái đoạn đường rất là dài. Rồi anh ta mới khi mà tới một cái trạm kiểm soát gần tới biên giới, gần tới cái biên giới đó, thì anh ta đã tông cái rào cản của cái trạm kiểm soát đó để chạy tiếp tục về cái phía mà bạn muốn điếm, tức là về cái phía mà cái chỗ mà có trạm gác hai bên đó. Thì sau đó anh ta đã lùi xe vào một trong một cái góc, một cái bụi cây, rồi anh ta đã nhảy xuống và chạy. Thì trong lúc đó, thưa quý vị, có một cuộn phim mà bên Bắc Hàn họ đưa ra để cho thấy rằng là những cái người lính gác của Bắc Hàn ở bên đó đã xách súng ra đuổi và bắn theo anh này. Thì may mắn là anh này đã chạy thoát được, nhưng mà anh ta bị thương rất là nặng bởi vì bị trúng bụng, này trúng tay, để nọ. Nhưng mà anh ta đã lết qua được cái phía bên kia biên giới và tại chỗ đó thì anh ta đã được mấy người lính Nam Hàn ra để mà cứu, kéo anh ta đi về và đưa vào nhà thương. Thì sức khỏe anh ta thì coi như là về cái vết thương thì điều trị được, nhưng mà khi bác sĩ họ khám anh này thì thưa quý vị có một đặc biệt là họ thấy trong bụng anh này toàn là sán lại không ạ, mà là có những con sán nó dài đến 14-15 inch, tức là nó dài 4-5 tấc rồi. Thì sau đó thì cái khi mà anh ấy tỉnh lại mà anh kể chuyện đó, thì anh mới bảo là cái tình trạng sán lại ở Bắc Hàn là chuyện thông thường. Anh nói là có thể có đến nghe là 20% dân Bắc Hàn đều bị sán. Bởi vì sao? Bởi vì họ ăn bất cứ cái thứ gì, ăn sống, ăn đồ sống, hoặc là họ nhặt bất cứ cái thứ gì trên đường họ ăn được, họ đói quá họ ăn. Và thậm chí có những đứa trẻ là nó bắt giận và bắt chí nó ăn cho no bụng nữa. Và thưa quý vị cũng biết là hồi xưa ở Việt Nam khi mà Việt Cộng nó mới chiếm miền Nam thì quý vị biết là nó có cái loại gọi là phân mắt, tức là cái phân người còn tươi nó đem ra để nó bón cho những cây cỏ rau ráng này nọ, và những cái đó chính là cái mầm để đưa sán lại vào trong cái bụng của người ta. Thì thưa quý vị cũng có cái tin anh này cho những cái tin là bây giờ đó Kim Jong Un đã ra lệnh cho dân chúng là không có được tổ chức những cái buổi tiệc tùng ca hát, cấm uống rượu, và ngay cái ngày lễ mẹ, tức là ngày Mother Day đó, thì cũng không được làm và cũng không được cảm ơn mẹ. Bởi vì dân Bắc Hàn chỉ được quyền là cảm ơn các cái lãnh tụ, tức là cha con ông nội của Kim Jong Un mà thôi, còn ngoài ra không được cảm ơn ai hết. Thì cũng lại có một cái tin tình báo từ Nam Hàn cho biết là có một cái viên tướng cao cấp, coi như là một trong bốn người mà luôn luôn đi sát cánh bên Kim Jong Un từ mấy thời gian mà Kim Jong Un lên tổng quyền đến nay, là những cái người thân cận nhất đó. Thì hiện nay trong thời gian vừa qua không thấy xuất hiện trước công chúng nữa. Thì người ta tin tưởng rằng là cái người lính, cái ông tướng này đã bị thủ tiêu rồi, nhưng mà chưa có cái gì để mà làm bằng chứng được. Thì bây giờ trở lại, trong cái việc mà ông Tổng thống Trump, thưa quý vị, thì sau khi ông Trump ông trở về, đi một cái chuyến 12 ngày đó, ông trở về, thì ông đã ký lệnh đưa Bắc Hàn vào danh sách những quốc gia yểm trợ khủng bố. cái danh sách này quý vị biết trước đây thì ông đã có rất nhiều rồi, tức là ví dụ như là nước Iran cũng nằm ở trong danh sách này, và bây giờ thì ông đưa thêm Bắc Hàn vào đây. Và khi mà ông đưa Bắc Hàn vào trong cái danh sách này thì sẽ có những cái vấn đề cấm vận nghiêm nhặt hơn, có những cái biện pháp trừng phạt nghiêm nhặt hơn hồi trước nữa. Thì cũng như là quý vị biết, khi mà ông ở tại Trung Cộng đó thì ông đã nói chuyện với Tập Cận Bình, và sau đó thì Tập Cận Bình đã ra lệnh ngưng những cái chuyến bay từ Bắc Kinh đến Bắc Hàn. Rồi là ông Tập Cận Bình lại gửi một cái phái đoàn cao cấp của Trung Cộng đi tới Bắc Hàn để thảo luận với giới chức cao cấp bên Bắc Hàn để mà nói về cái việc là làm sao cho Bắc Hàn hủy bỏ cái vũ khí nguyên tử. Nhưng mà không biết là cái cuộc nói chuyện không được tiết lộ ra ngoài cái nội dung như thế nào, nhưng mà nghe đâu thì cái phái đoàn của Trung Cộng đã thu xếp để trở lại, mà nghĩa là không có tiếp tục cái cuộc đàm phán đó với Bắc Hàn. Tuy nhiên thì vừa qua hôm thứ Tư đó, là Bộ Ngân cố Hoa Kỳ lại đưa ra một cái bản danh sách cấm vận, không những có Bắc Hàn mà có cả những công ty của Trung Cộng có làm ăn quan hệ mua bán với Bắc Hàn. Thì cái việc này làm đụng chạm tới quyền lợi của Trung Cộng, hay là đụng chạm đến cái tự ái của Trung Cộng. Cho nên vừa qua thì ông phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Cộng là ông Lu Kang đã lên tiếng để phản đối cái sự việc này của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, và coi cái việc là Hoa Kỳ đơn phương cấm vận này là không có thích ứng, không có thích nghi. Và ông này nói rằng là nếu các công ty hàng của tàu mà làm ăn với Bắc Hàn á, thì nên dành cái quyền trừng phạt đó cho Trung Cộng, chứ Hoa Kỳ không thể tự động đương nhiên mà làm cái chuyện đó. Thì đó là cái ông bảo đó là cái quyền tài phán của Trung Cộng, và ông đã cho là Hoa Kỳ đã vượt qua cái quyền hạn của mình. Thì thưa quý vị, những cái công ty đó theo lời ông Bộ trưởng Ngân khố Stephen Mnuchin, thì các công ty này là đó là những công ty vận tải hoặc là đường biển hoặc là đường thủy hoặc là đường bộ, là có những cái thương vụ buôn bán giao dịch với Bắc Hàn mà lên tới hàng trăm triệu đô la. Và cái lệnh cấm vận vừa qua đối với những công ty này thì nó nhắm vào có một cá nhân, 13 công ty và 20 chiếc thương thuyền của Trung Cộng. Và trong đó thì có một đặc biệt là có công ty gọi là Dandong Dongyuan. Thì công ty này là bị nghi là đã cung cấp cho Bắc Hàn những cái trang bị và phụ tùng để phát triển vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn, thưa cô.
Dạ vâng, thưa ông, bên cạnh đó thì Mali cũng được biết là Singapore họ đã chính thức chấm dứt tất cả các dịch vụ giao thương với Bắc Triều Tiên sau khi mà Tổng thống Donald Trump đã trở lại Hoa Kỳ. Và thưa ông, một trong những người hay là một trong những cái quốc gia đóng vai trò rất là quan trọng ở khu vực này đó là Nhật Bản. Và theo các nhân chúng tôi được biết là trong tuần lễ vừa qua thì cũng có cái sự gọi là xích mích giữa Nhật Bản và Trung Cộng, phải không thưa ông?
Thưa cô, đúng là xích mích thì nó chưa đến cái độ xích mích chứ mà chúng ta nghĩ, nhưng mà nó cũng dai dẳng trong những năm qua thì nó cũng có những cái sự mà gọi là thách thức và tranh chấp, gọi là tranh chấp. Thì thưa quý vị cũng biết là Nhật Bản là một nước là nếu mà được một nước coi như là rất là một cái dân tộc rất là xuất sắc, nếu mà hùng mạnh lên thì nó Nhật Bản dư sức để đối đầu với Trung Cộng. Bên cạnh đó thì có Ấn Độ nữa, thành thử bây giờ bên Á Đông á, bên Á Châu là Trung Cộng sợ nhất là Nhật Bản và Ấn Độ. Thì thưa quý vị, vừa rồi có một Trung Cộng đã gửi một chiếc phi cơ thuộc loại đánh bom, tức là Tu-154 của không quân Trung Cộng, đã bay qua cái lãnh thổ của Nhật Bản, không nó bay qua giữa những cái hòn đảo, bởi vì thưa quý vị, Nhật Bản là một cái quần đảo rất là nhiều đảo, thì giữa hai hòn đảo Okinawa và Miyako, ở trong cái khu vực được gọi là eo biển Miyako, thì có cái phi cơ của Trung Cộng đã bay qua đó, bay lọt qua giữa hai đảo đó. Thì cái phi cơ này là thưa quý vị, nó thuộc cái loại tình báo điện tử, tức là nó được trang bị những cái hệ thống để mà thăm dò xuống đất. Và rồi qua ngày hôm sau á thì lại cho thêm 4 cái phi cơ ném bom loại tầm xa Xi'an H-6K cùng với một phi cơ tác chiến điện tử khác loại Sanchi Y-8 bay qua khu vực nói trên, tức là trong 2 ngày mà nó cho đến một loạt, nghĩa là có thể nói là 6-7 chiếc máy bay bay qua đó. Thì thưa quý vị, cái chiếc mà phi cơ ném bom tức là phóng pháo H-6K đó, nó có thể mang 12 tấn bom và có thể được trang bị 7 hỏa tiễn siêu thanh để chấm các chiến hạm, hoặc là nếu không thì nó có thể mang được cái hỏa tiễn CJ-10A, tức là có mang cái đầu đạn nguyên tử để đánh các mục tiêu dưới đất. Và trong hai lần, trong hai ngày đó thì không quân Nhật cũng phải cho những cái phi cơ chiến đấu của mình lên để ngăn cản. Nhưng mà không hiểu họ điều tra như thế nào thì họ kết luận rằng là phi cơ của Trung Cộng tuy bay qua hai hòn đảo đó nhưng mà không xâm phạm cái công phận của Nhật, cho nên Nhật đã không có một cái biện pháp gì để mà đối phó ngay. Thì trước đó, thưa quý vị, vào tháng 7 là Trung Cộng đã có nhiều lần cho những cái loại phi cơ ném bom H-6K này đó bay qua cái vùng này và đã gây nên cái sự phản đối của không những Nhật Bản mà cả Đài Loan nữa. Rồi qua tháng 8, rồi loại phi cơ này lại bay qua cái bán đảo Kaitanki ở rất là gần đất liền của Nhật. Thì sau khi mà nước Nhật gửi công hàm phản đối thì thưa quý vị, Trung Cộng đã lên một cái giọng rất sượng, giọng kể cả và nói rằng là các anh Nhật nên quen thuộc với những chuyện này đi, chuyện chúng ta bay các anh lơ đi, coi như quen thuộc, không có gì phải làm ở Mỹ cả. Rồi Trung Cộng phải còn đe dọa là rồi chúng tôi sẽ tiếp tục bay như thế, cho dù phải đương đầu với bất cứ trở lực nào. Thì như cô Mary có nói là có cái sự xích mích, thì thưa quý vị cũng có thể nói là xích mích được, nhưng mà mình nói nhẹ hơn là chỉ có tranh chấp thôi. Tức là có một cái nhóm đảo Senkaku ở về phía đông của Trung Hoa, nhưng mà nhóm đảo này là do nước Nhật quản lý từ bao nhiêu năm rồi. Thì bây giờ đang có cái sự tranh chấp giữa giữa Trung Cộng và Nhật Bản. Và bên Trung Cộng thì gọi cái đảo này là Diaoyu Island. Rồi Đài Loan á, thì họ cũng nhào vô cũng đòi cái chủ quyền cái đảo đó, mà cái đảo đó thì họ đặt tên là Tiaoyutai. Và cái sự căng thẳng giữa Nhật và Tàu từ năm 2013 nó đã nghĩa là gia tăng lên rất nhiều, khi mà Trung Cộng từng tuyên bố rằng cái khu vực Senkaku này là cái vùng phòng không của họ, họ khoanh ra một đóng một cái vùng mà họ cho rằng họ có toàn quyền kiểm soát cái không phận ở trong cái vùng đó. Thì để mà đối phó lại, thưa quý vị, Nhật đã thành lập một cái không đoàn đặt tại căn cứ Naha Air Base Okinawa, và họ cũng tăng cường gấp đôi cái số lượng phi cơ chiến đấu để mà chuẩn bị có thể đối phó với Trung Cộng trong một ngày nào đó. Thì quý vị thấy những cái biến cố vừa rồi đã cho thấy là cái tham vọng rất là to lớn của Nhật tại của Trung Cộng tại Thái Bình Dương. Bởi vì hiện nay là quý vị cũng biết Trung Cộng đang hiện đại hóa quân đội với một tốc độ rất là nhanh, và họ đã làm cho các nước ở trong vùng rất là lo sợ. Và bây giờ nếu mà trên cái phương diện đối đầu đó thì thưa quý vị chỉ có Nhật và Ấn Độ và có sự giúp sức của Mỹ thì mới có thể ngăn cản được Trung Cộng mà thôi. Thưa quý vị.
Vâng, thưa ông, sau đây thì Mai Ly xin mời ông quay về với những tin tức của nội địa Hoa Kỳ. Thưa ông, trong lúc mà toàn quốc nước Mỹ này, các gia đình đang chuẩn bị để đón cái ngày lễ Thanksgiving và đã đón cái lễ Thanksgiving rất là vui vẻ bên người thân trong gia đình theo cái phong tục tập quán hàng năm, thì tại biên giới của Hoa Kỳ đã có một cái sự gọi là ám sát xảy ra rất là ghê rợn và rất là thương đau, phải không thưa ông?
Vâng, thưa cô, từ khi mà cái đội gọi là cái đội cảnh sát biên phòng đó cho đến nay, thành lập cho đến nay đã có là 36 nhân viên cảnh sát biên phòng đã bị giết chết ở tại đó. Mà thưa quý vị biết ai giết? Đó là những cái di dân lậu, những cái người mà vượt biên lậu hoặc là cái bọn buôn bán ma túy từ bên kia biên giới Mexico nó tràn qua. Thì chủ nhật tuần trước lại có một cái chuyện mà xảy ra là di dân lậu đã giết một nhân viên cảnh sát biên phòng rất là dã man. Tức là khi đó là có hai nhân viên cảnh sát biên phòng ở tại tiểu bang Texas đang tuần tiễu ở biên giới cái khu vực gọi là Big Bend, thì họ được nghe tin là có những cái hoạt động của di dân ở biên giới thì họ mới đi tìm, họ mới theo cái dấu chân để đi tìm, nhưng mà không ngờ họ đã bị cái nhóm di dân này nó phục kích và họ đã dùng đá gạch, hình như là chỗ đó chỉ có đá thôi, để đập chết một ông cảnh sát biên phòng đó, ông Rogelio Martinez, 36 tuổi. Còn cái người mà đi đồng sự đi với chung với ông Martinez đó thì cũng bị đánh vào đầu, nhưng mà may mắn là đã được nghĩa là nhân viên cảnh sát biên phòng đến kịp và đưa về bệnh viện, nhưng mà bị thương rất nặng. Thì hiện nay là cái ủy hội biên phòng quốc gia họ cho biết là chưa nắm được hết cái chi tiết của cái vụ này, nhưng mà khi khám nghiệm tại cái hiện trường thì họ cho rằng là ông Martinez đã bị cái bọn di dân này dùng đá để đập vào đầu để dùng làm vũ khí để mà đánh chết. Thì ông thống đốc Texas là Greg Abbott đã ra cái thông cáo treo cái giải $20,000 cho bất cứ ai cung cấp được tin tức này. Và thưa quý vị, cái chỗ mà đang xảy ra đó, nó là gần cái xa lộ liên bang số 10, tức là cái đường mà nối dài từ bên Florida chạy qua tới California, và đó có một cái trạm, kiểm soát gọi là trạm Van Horn, và cái bọn phục kích đã phục kích ở nơi đây. Và thưa quý vị, cái khu vực Big Bend này á, nó rất là hiểm trở, cho nên ít được cái bọn di dân lầu nó chiếu cố, bởi vì nó nhiều núi non lắm và sa mạc. Thì trong những năm vừa qua, trong hơn 61.000 trường hợp mà cảnh sát biên phòng đã bắt giữ, chỉ có trong một năm thôi, tức là từ tháng 10 2016 đến tháng 5 2017 là có 61.000 trường hợp cảnh sát bắt giữ người. Thì trong đó chỉ có 1% là xảy ra ở khu vực Big Bend này, như tôi đã nói là tại vì nó hiểm trở quá. Thì thưa quý vị, cũng xin nhắc lại, từ cuối năm 2003 đến nay đã có, tính đến cái anh Martinez này thì có đến 39 người đã bị chết vì công vụ ở đây rồi. Và chính cái sự giết người một cách dã man này đã gây nhiều căm phẫn ở trong quần chúng, và càng làm chung mục tiêu mà xây dựng bức tường của Tổng thống Trump được thêm sự ủng hộ đó, thưa cô.
Dạ vâng, thưa ông, kế đến là cái cơn sóng thần sắc nhiễu tình dục, nó như một cái vết dầu loan, và hiện tại bây giờ nó đang lan tràn vào cái giới lập pháp của Hoa Kỳ cũng như là truyền thông, phải không thưa ông?
Thưa cô, đúng ra nó không phải đang lan tràn, nó đang lan tràn từ lâu rồi. Như cái lần trước, cái tuần trước tôi có nói là nó bất xảy ra, đó là coi như là tuần trước tôi có, thưa quý vị là có một phụ nữ làm việc lâu năm trong đó, nói là không có một phụ nữ nào làm ở trong đó mà không bị một lần quấy nhiễu tình dục, tức là nó có từ rất lâu rồi. Nhưng mà lần này như cô dùng cái chữ là sóng thần đó, tức là lần này là nó ào ạt, nghĩa là nó đổ ập xuống. Tức là bao nhiêu năm nó chất chứa ra rồi, bây giờ nó trở thành một cái sự bùng nổ lên. Thì thưa quý vị, nó bây giờ có thể nói là trong xã hội Mỹ bây giờ nó không có chừa một cái giai cấp, không chừa một cái giới nào hết á. Từ quý vị thấy từ trước là giới trường học này, các thầy giáo, cô giáo, rồi có chuyện làm tình với các học sinh vị thành niên này. Cái chuyện đó chúng ta đọc báo là nghe trên đài nó xảy ra gần như hàng tuần hay hàng tháng. Rồi đến khi mà rồi chúng ta thấy xảy ra trong các tôn giáo lớn, trong các nhà thờ, rồi bây giờ đó thưa quý vị, nó nổ ra là nó nổ ở trong các cái viên chức là dân cử ở tại cấp liên bang và tiểu bang. Như trước đây trong 3-4 tuần trước thì tôi có nói về trong cái giới điện ảnh, như là những cái vụ của Harvey Weinstein, Kevin Spacey, hay là Jane Tobac, hay là Ben Affleck, thì quý vị thấy là trong cái giới điện ảnh thì nó xảy ra là cái chuyện nó thông thường rồi. Nhưng mà bây giờ đó, rồi nó lan truyền qua, nó bùng nổ, chứ không phải nó lan rồi bây giờ nó bùng nổ qua cái giới truyền thông. Như tuần trước chúng ta nghe đến những cái tay mà truyền thông danh tiếng như là Chris Sabino này, Roy Price của cái đài Amazon Studio, của ông Mark Harperin của đài ABC, rồi của ông Michael Oleski của đài Radio Public, rồi của ông Locke Steele của đài Vox Media, rồi của ông First New York Times, ông Louis C.K. là một tài tử hài hước, rồi vừa rồi cái vụ lớn nhất là Charlie Rose, và tôi sẽ nói sau. Thì quý vị thấy nó đã tàn vô trong cái giới gọi là điện ảnh, rồi qua giới báo chí, rồi nó cái vụ mà tôi vừa nói là ông Salio, ông này là một gọi là một minh tinh ở trong thế giới truyền thông. Ông này phục vụ một lúc là hai đài CBS này, rồi đài PBS này, rồi phục vụ trong cái tổ hợp truyền thông Bloomberg đó. Và vừa rồi ông ta đã bị ba cái tổ chức này sa thải bởi vì là ông đã có một cái sự vi phạm tình dục rất là trắng trợn. Thì ông này là cái người mà đã nắm, quý vị quay TV của đài CBS thì quý vị thấy cái chương trình CBS This Morning. Và ông này trong đài PBS cũng có một cái show, gọi là cái show Charlie Rose Show. Và thưa quý vị, ông đã dùng cái quyền lực của một chủ show của mình để mà đòi hỏi làm tìm những người mà muốn xin việc làm trong đó hay là những người đang làm việc ở trong đó. Và cuối cùng thì vừa rồi thì ông ta đã thú nhận cái tội lỗi của ông ta và đã tuyên bố là tôi rất là bối rối trong những cái vụ này. Và nghe cái lời tuyên bố của ông vừa bằng miệng mà ta vừa bằng cái văn bản nữa. thì họ những cái người tố cáo họ cho biết là cái hành vi sách nhiễu của ông này là xảy ra từ năm 1990 cho đến năm 2011. Mà ông ấy làm nhiều cái chuyện rất là kỳ quặc, ví dụ ông gọi điện thoại cho các bà các cô để nói tục, rồi ông mời các bà các cô vào văn phòng, ông khỏa thân để cho các cô các bà xem, rồi ông bóc hốt tự tay, ông bóc hốt vào ngực, vào mông và cái chỗ kín của các bà các cô. Thì thưa quý vị, ông này ông ra cái điều kiện, bởi vì ông có cái điều kiện ông cho các bà các cô đó làm lương tới hàng trăm ngàn một năm, thì tự ra ông dùng cái điều kiện đó để ông đổi lấy cái tình dục. Và cái chương trình của ông là cái chương trình Charlie Rose Show này là rất là nổi tiếng trên đài PBS từ năm 1991. Và cái đài này, cái chương trình này được quay tại cái bản gia doanh của tổ hợp truyền thông Bloomberg. Còn cái chương trình mà CBS This Morning mà tôi nói rồi là nó ra đời từ năm 2012 và phát triển rất nhanh, nó cạnh tranh với những cái chương trình như là Good Morning America của đài ABC. Thưa quý vị có biết ông Rose năm nay đã 75 tuổi rồi và ông này đã từng được báo Time vinh danh là một trong 100 người có nhiều ảnh hưởng nhất trong năm 2014. Rồi chính ông này cũng được ông cựu thị trưởng New York là ông Michael Bloomberg xem là một trong những nhân vật quan trọng và ảnh hưởng nhất ở trong giới báo chí và truyền thông. Thì ngoài cái giới truyền thông đó ra, thưa quý vị, vừa rồi cũng nổ ra cái vụ là một ông bác sĩ là ông Lauren Nassar, 54 tuổi. Quý vị coi cái truyền hình, quý vị xem những cái chương trình thi đấu về thể dục mà trên sàn đó của các cô, những cái phái đoàn của Mỹ đã từng được cái huy chương vàng đó. Thì cái ông bác sĩ này là ông phụ trách cái sức khỏe cho những cái cô gái đó, thường thường đó là những em gái. Thì trong bao nhiêu năm đó thì ông đã, hiện nay ông đã bị 150 cô tố cáo đã lợi dụng cái chức vụ của ông đó, là cái việc làm của ông đó để mà có những hành vi sách nhiễu. Ví dụ như là lúc mà các cô ngủ thì ông vào để ông mò bậy mò bạ, hay là ông cho uống thuốc ngủ để ông làm bậy làm bạ. Và những cái cô mà nổi tiếng thì quý vị biết đó là những cô từng đoạt những cái huy chương vàng như cô Ali Redman này, cô Michaela Maroney, rồi cô Gabby Douglas, và có thậm chí có những cô ở vào độ tuổi 13 cũng bị ông này xâm phạm tình dục. Thì ngày hôm qua hôm kia ông đã ra tòa đánh nhận tội và cái tội danh của ông này có thể bị kết án đến 25 năm tù đó thưa cô.
Dạ vâng thưa ông, đó là những nhân vật liên quan tới giới truyền thông hay là minh tinh màng bạc. Còn về vấn đề chính khách cũng như là những người phía bên lập pháp thì sao ông?
Ồ dạ vâng, tôi quên, xin lỗi quý vị, tôi quên ban đầu, lúc đầu tôi có nói đến lập pháp đấy, mà rồi tôi quên, thì cô nhắc, tôi xin cảm ơn. Thưa quý vị biết ông, cách đây 2-3 tuần tôi có nói chuyện ông tổng thống già, Bush già đó, cũng bị tố cáo. Và khi mấy ngày hôm nay ông bị thêm một cô nữa, cũng tố cáo là ông cũng ôm bầy, ông bà, đưa tay bóc hốt bầy bà. Rồi cái ông thượng nghị sĩ Al Franken, tuần trước tôi có đụng chạm tới đó, thì tuần này cũng đại bị thêm nhiều cô, nghe là ra tố cáo nữa. Và mới nhất á, thì có một cái ông này đặc biệt, ông này là ông dân biểu của đảng Dân Chủ, là ông John Collier thuộc tiểu bang Michigan. Ông này là già lắm rồi. Và ông này là cái người mà làm ở trong Quốc hội lâu đời nhất. Ông làm dân biểu đến 52 năm đó thưa quý vị. Và ông này 88 tuổi rồi. Và ông này là coi như một thành viên Dân Chủ cao cấp nhất ở trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện. Thì thưa quý vị, ông này ông... có một phụ nữ làm trong cái văn phòng ông này đã tố giác rằng là ông này cho bà ta thôi việc vì bà ta kháng cự lại cái sự tấn công tình dục của ông ta. Thì cái chuyện nó xảy ra năm 2015. Rồi cái văn phòng của ông Collier này đã kín đáo thương lượng, dàn xếp với cái bà này và trả cho bà này 27.000 đô la để cho bà này không có khiếu nại nữa. Thì nhiều nhân viên trong văn phòng của ông Collier này đã cho tờ báo BuzzFeed cho hay là họ đã thấy tận mắt cái ông dân biểu già này là từng sờ mó vào đùi, vào lưng các cô hay là đòi những chuyện tình dục. Và một cô cựu nhân viên trong văn phòng thì nói rằng cô được giao cái nhiệm vụ lập một cái danh sách của các bà, các cô mà ông Collier này có quan hệ tình dục. Và khi mà được lệnh thì cô này được lệnh là sẽ gọi những cái người đó đến để phục vụ trong John Collier này để mà làm chuyện đó. Và cái sự mà tất cả những việc làm đó, phương tiện di chuyển đó, thưa quý vị, họ dùng cái phương tiện công cộng, phương tiện công, tức là phương tiện của Quốc hội. Thì ông Mike Cernovich là một cái nhà hoạt động đã cung cấp, đã lấy được chiều cung cấp tài liệu cho cái báo BuzzFeed này. để mà nhằm là ngăn cản rằng có thể là phe dân chủ sẽ chối những cái chuyện này và có thể trở ngược lại tố cáo những cái người mà tố giác ông Clinton này. Như quý vị nhớ là cái bà Hillary Clinton đã từng tố ngược lại những cái cô mà tố ông chồng của bà quấy nhiễu đó, là khi ông lúc mà thời gian ông làm thống đốc Arkansas hay là tổng thống Hoa Kỳ. Cho nên cái ông Cernovich này đã thu thập được nhiều tài liệu và để sẵn đó, coi như là nếu mà bên những người nào mà chống lại những cái bà mà tố cáo này thì ông ta sẽ bung cái đó ra. Đó. Thì thưa quý vị biết là có một cái sự tiết lộ rất là mình rất là giận, bởi vì trong 20 năm qua thì Quốc hội đã dùng 17 triệu đồng tiền thuế của chúng ta đóng góp để làm gì? Để dàn xếp những cái vụ xét nghiệm tình dục về này và có những cái vụ vi phạm khác ở nơi công sở của các nhân viên ở trong Quốc hội. Thì quý vị thấy họ đã lấy 17 triệu của chúng ta để mà họ dàn xếp những cái vụ hư hỏng bê bối của những cái ông dân 17 triệu này. Và người ta bây giờ người ta phê bình rất là gắt gao Đảng Dân Chủ, bởi vì trong lúc Đảng Dân Chủ đưa ra cái chiêu bài đấu tranh cho phụ nữ, phải coi trọng phụ nữ, thì trong khi đó những cái người mà dân cử của Đảng Dân Chủ đó, hay là những nhà hoạt động của Đảng Dân Chủ thì lại bị kết án vì những cái vụ sách nhiễu tình dục qua thường phụ nữ như vậy. Và tất cả đa số những người đó là thành viên của Đảng Dân Chủ. Nhưng mà cũng không phải là mình nói như vậy là Dân Chủ mà không có Cộng Hòa đâu. Cộng Hòa cũng có đấy. Ví dụ như hôm thứ Tư thì ông dân biểu liên bang Joe Barton của từ tiểu bang Texas này cũng đã phải lên tiếng xin lỗi vì có những cái hành vi bất chính của ông. Tuy ông không cưỡng hiếp ai nhưng mà ông cũng có cái việc ông chụp hình khỏa thân của ông, ông tự động cởi áo của ông chụp hình rồi gửi cho các bà. Rồi không biết là từ đâu mà các bà chỉ ra để cho nó lan tỏa trên các cái trang mạng xã hội. Cho nên ông ta phải lên tiếng xin lỗi. Và ông này là 68 tuổi, cũng là một vị dân biểu lâu năm. Rồi lại có một ông tại Quốc hội của tiểu bang Minnesota thì ông dân biểu Tony Cornish, 66 tuổi, cũng thuộc Đảng Cộng Hòa, đã phải từ chức vì bị tố cáo sách nhiễu tình dục. Nhưng mà cũng tại Quốc hội tiểu bang Minnesota, ngoài ông Cộng Hòa này thì lại có ông Dân Chủ là ông Dan Strong, 42 tuổi, cũng bị cái tội vi phạm về tình dục này. Và thưa quý vị, mặc dù là có sự yêu cầu của các đồng viện và cử tri, nhưng mà cái ông Cornier đó, là cái ông mà tôi nói tên, ông già tôi nói tên đó, và cái ông Barton của Texas đã không chịu từ chức. Và cái luật sư của cái ông Cornier nói một câu rất là buồn cười, ông bảo nếu mà bắt những người tố cáo từ chức ấy, thì trong nước Mỹ này ấy, sẽ có rất nhiều người phải từ chức và mất việc, kể cả dân biểu, nghị sĩ và tổng thống. Tức là cái lời nói của ông chứng tỏ rằng là cái vấn đề mà xúc phạm tình dục đấy nó xảy ra là gọi là tràn lan ở trong Quốc hội rồi, dân biểu, nghị sĩ nó tràn lan rồi. Nhưng mà khi mà ông đem chuyện mà nói tổng thống ấy, thì tôi cũng có một cái điều tôi thưa như thế này. Ông Tổng thống Trump cũng bị tố cáo vi phạm tình dục, nhưng mà cho đến nay thì không có một cái bằng chứng nào của ông Tổng thống Trump cũng đã khẳng định rằng là không có xảy ra. Và nếu có cái lời của ông mà nói hồi đó ông nói cực tiểu là thì cái vào cái thời đó là vào cái thời ông trai trẻ cách đây mấy chục năm rồi, ở cái cương vị của một người công dân bình thường. Chứ khi mà ông thì không phải là ông nói cái lời đó với tư cách của một ông tổng thống hay là một cái nhân viên chính quyền cao cấp. Còn những cái người mà bây giờ mà đang vi phạm tình dục này, họ vi phạm vào cái lúc họ là những cái viên chức dân cử, cái việc đó rất là khác nhau. Và bây giờ những cái lời mà vi phạm của những cái viên chức dân cử mà chúng ta vừa nghe đó là đã được chứng minh và đã được các ông đó thú nhận là mình có tội, chứ không phải như cái trường hợp của ông Trump là ông Trump hiện nay là không có được cái gì chứng minh cả, và ông Trump cũng bác bỏ cái chuyện đó. Thì thưa quý vị, nói thẳng ra là cái chuyện mà đã bác bỏ rồi, bên này nói bên kia nói thì mình không biết ai đúng ai sai, nhưng mà khi mà chưa chứng minh được thì phải coi đó là vô tội. Thì cũng như là thưa quý vị, vừa rồi thì có một cái bên Đảng Dân Chủ cũng có một cái vết nhơ, đó là cái chuyện ông dân biểu Bob Reddy thuộc tiểu bang Pennsylvania hiện nay đang bị FBI điều tra, bởi vì cái khi mà ông ra ông ứng cử năm 2012 á, thì ông đã hối lộ $90,000 cho đối thủ của ông là ông Jimmy Moore, để cái ông Jimmy Moore để bỏ cuộc để cho ông Reddy thắng cử. Cho nên cái vụ này cũng là một cái vụ như là vi phạm rất là lớn. Thì thưa quý vị, chắc là quý vị cũng hỏi tại sao phe Dân Chủ là vi phạm về những cái vấn đề về nhiều như vậy mà phe Cộng Hòa cũng có nhưng mà ít. thì tôi cũng có suy nghĩ có lẽ là do cái tư tưởng phóng khoáng của những người bên dân chủ, bởi vì họ cái tư tưởng họ liberal á, họ không quan trọng những cái giá trị đạo đức cổ truyền, họ không quan trọng giá trị tôn giáo như những người bảo thủ bên Cộng hòa. Quý vị thấy bây giờ trong thời điểm bây giờ chúng ta nghe các nhà thờ than phiền là mỗi ngày một vắng người, chỉ có người già còn người trẻ thì ít đi. Rồi cái phe bảo thủ, tức là phe Cộng hòa, những cái người mà tôn trọng giá trị cổ truyền hình như càng ngày càng thu hẹp lại, và xã hội Mỹ nó chạy theo cái chiều hướng phóng túng này từ hàng chục năm qua. Quý vị thấy thể hiện qua những cái tin ảnh và sách báo, quý vị xem 10 phim đó, thì hết 9 phim rưỡi là có những cái cảnh dục tình ở trên đó, thậm chí có những cảnh làm tình trắng trợn ở trên đó rồi, và những cái bạo lực đó. Và cái trung tâm sản xuất nó là Hollywood, tức là cái nơi mà tổng hành viên của cái nhóm liberal này. Bởi vì thế cho nên nó ảnh hưởng đến cái xã hội. Cho nên nếu mà chúng ta nói thì chúng ta phải nghĩ rằng là cái vấn đề đó phải đặt lại cái vấn đề về giáo dục và tất cả những cái vấn đề xã hội khác, như là vấn đề phải kiểm soát cái vấn đề phim ảnh, kiểm soát vấn đề sách báo để làm sao cho nó trong sạch, nó bớt đi một chút. Chứ nó tràn lan như vậy thì quý vị nó cứ dội vào đầu những người, rồi nó coi những cái việc đó là những việc tầm thường đó. Thưa cô.
Dạ vâng, có thể là chính phủ của Hoa Kỳ theo cái chiều hướng này thì có thể là các nhà lập pháp lại phải, lượng viện quốc hội chắc phải đóng cửa một thời gian để thanh lọc các ông dê này quá. Vâng thưa ông vừa mới trình bày là không phải chỉ có dân chủ. Vừa rồi đó, cái phái đoàn của Tổng thống Donald Trump, là coi như Tổng thống Donald Trump là đại diện cho phía bên Cộng hòa, thì cái phái đoàn của Tổng thống đi qua phía bên Á Châu đó thì hình như cũng đang có cái chuyện tai tiếng gọi về tình dục, phải không thưa ông?
Vâng, tôi có gọi là tai tiếng thì nó cũng không đến nỗi gọi là tai tiếng, như đây là một cái sự vi phạm rất lớn về an ninh. Bởi vì như thế này, quý vị nhớ là năm 2012 á, vào cái thời mà còn ông chủ tổng thống Obama, và khi ông Obama đi qua thăm cái nước Colombia, thì những nhân viên tháp tùng của ông là ở trong một cái khách sạn, và quý vị biết là những cái nhân viên tháp tùng của ông là có mang theo những hồ sơ rất là quan trọng, bí mật, hay cả súng đạn, rồi những cái phương tiện, như là rất là bảo mật. Thì không ngờ rằng là có 10 nhân viên mật vụ, tức là Secret Service, đã đem cái điếm vào đó, ném vào tận cái phòng khách sạn đó, nơi mà cái đoàn tùy tùng đó trú ngụ. Rồi đến tháng 8 năm nay này, mới đây thôi, thì cũng xảy ra một cái chuyện tương tự, như là chuyện là ông phó tổng thống Mike Pence đi thăm Panama, rồi có trước khi mà ông đáp xuống Panama thì có một nhóm quân nhân đến đó để mà chuẩn bị đón tiếp và những cái phương tiện để mà bảo vệ ông ấy. Thì lại trước khi mà ông tới thì cũng lại có 4 người nhân viên đó là đã đem gái vào tận cái khu vực an ninh. Thì đó là cái sự vi phạm về an ninh. Chứ còn ví dụ như anh bảo là tiền tao cháu múc, anh đi ra ngoài phố, anh làm tình, anh trả tiền, thì cái chuyện đó tôi nghĩ là các nước họ đã chấp nhận cái chuyện đó thì nó không có cái gì gọi là xấu xa cả. Nhưng mà đây là vấn đề an ninh. Thì cũng như cái chuyến mà đi ghé qua Việt Nam của Tổng thống Trump vừa rồi đó, đã có một số nhân viên, hình như là 3 người, đã có quan hệ tình dục phụ nữ Việt Nam, để nói cho nó lịch sử như vậy, nhưng mà đã chơi gái ở bên Việt Nam. Nhưng mà những cái người này, thưa quý vị, những người này là của một cái đơn vị chuyên môn ở trong tòa Bạch Cung, là những quân nhân mà để phụ trách bảo mật về vấn đề truyền thông. Cho nên khi mà họ làm cái việc đó là vi phạm về vấn đề an ninh, và 3 cái người này hiện nay đang bị cách chức để điều tra. Thì thưa cô nói là tôi xin trình bày lại là những cái vấn đề là nó thuộc lãnh vực an ninh, chứ còn cái chuyện mà các ông đi rồi các ông ham chơi thì cái chuyện đó tôi nghĩ nó cũng không đến nỗi chi gọi là xấu xa lắm được, thưa cô.
Mà thì tin chắc rằng là ông chủ là ông Trump là chắc ông không có bỏ qua chuyện này đâu. Vâng thưa ông, sau đây thì Miley xin mời ông quay về phía bên Trung Đông. Trong những tuần lễ qua thì phải nói là tin tức cũng như là trong chương trình của ông không có nhắc nhiều đến cái nhóm ISIS, là cái nhóm nhà nước Hồi giáo quá khích. Xin ông vui lòng update cho quý vị thính giả khắp nơi về vấn đề này.
Vâng, thưa quý vị, sở dĩ chúng ta không nhắc nhiều bởi vì bây giờ nó đã xong rồi, nó coi như là quá khứ, gần như là quá khứ rồi. Tức là sau 3 năm chúng nó làm mưa làm gió trên một cái vùng đất rộng lớn, nó chiếm được cái phía bắc của Iraq và cái phía đông của Syria, nó lập ra một cái gọi là nhà nước Islam của Syria và Iraq. Nó đã thực hiện, nó đã áp dụng cái luật Sharia một cách thô bạo trên đó rồi. Thì sau 3 năm, bây giờ cái nhà nước gọi là Islam này nó cao trục, tức là như cô vừa nói là nhà nước ISIS. Đó. Thì vừa rồi ông tổng thống của nước Iran là ông Hassan Rouhani đã loan báo về cái sự cáo chung của ISIS này, chính thức loan báo rồi. Và trong khi những vị chỉ huy quân sự khi mà rút quân về thì đã lên tiếng là ghi ơn đến cho quý vị, đến hàng ngàn binh sĩ của Iran đã bỏ mình trong những cuộc hành quân để đánh lại cái quân khủng bố ISIS này. Và những cái người mà binh sĩ của Iran đó bây giờ đang được phong là các người tử đạo. Quý vị còn nhớ vào cái năm mà cực thịnh nhất của ISIS á, là vào khoảng năm 2015 á, thì ISIS có cái quân số của nó ước tính dao động từ 80.000 đến 200.000 người, bởi vì chúng ta không có con số chính xác, mỗi một cái tổ chức nó ước tính một cách khác nhau. Nhưng mà trong số đó bây giờ cứ lấy ví dụ như 100.000 lính đó á, thì có một khoảng một nửa cái số đó là binh sĩ từ các nước khác ở trên thế giới gia nhập vào cái nhóm ISIS này. Thì theo báo cáo của tình báo Hoa Kỳ là có 30.000, nhưng mà Liên Hiệp Quốc thì nói là chỉ có 15.000 từ 80 nước khác nhau tham dự vào trong cái ISIS này. Và người ta kể là cái số mà quân ngoại quốc đông nhất là Tunisia, rồi kế đến là Saudi Arabia, rồi kế đến là người Nga cũng tham gia. Quý vị biết cái nước Nga, cái miền mà nam của nước Nga là các nước Hồi giáo đó, hồi trước là các vùng Hồi giáo, cho nên là họ tham gia đông. Rồi Pháp và Jordan cũng gửi quân, cũng các thanh niên của Pháp và Jordan cũng tham gia vào cái nhóm ISIS này. Rồi những nước còn lại như là Morocco, rồi Lebanon, Đức, rồi Libya, Anh, rồi Indonesia, Uzbekistan, Indonesia và Pakistan cũng có tham gia trong cái bọn loạn quân Hồi giáo này. Và thưa quý vị, dường như cũng có một vài người Việt Nam ở trong đó nữa. Thì quý vị nhớ rằng ISIS này là nó chủ trương thành lập cái nhà nước Hồi giáo, nhưng mà nó là đa số, nó là thuộc cái phái Sunni. Cho nên các cái nước mà giáo Hồi giáo mà thuộc cái phái Shia đa số đều chống lại ISIS. Ví dụ như là cái nước Iraq và Azerbaijan đều chống lại ISIS. Nhưng mà trong đó cũng có những cái nhóm của những nhóm không phải của các nước, cái nhóm mà quý vị biết hồi xưa giờ chúng ta gọi là khủng bố đó. Ví dụ như đó nhóm Hezbollah rồi nhóm Al-Nusra đó, cũng đã từng gia nhập ISIS này, nhưng mà họ là thuộc phái Shia, cho nên một thời gian họ tách ra và họ chống lại ISIS. Nhưng mà cũng có trường hợp ngoại lệ là có những nước Hồi giáo vừa thuộc đa số là Sunni đó cũng lại chống ISIS đó. Ví dụ như nước Saudi Arabia, là trong cái nước Saudi này là có đến 90% là dân theo cái phái Sunni. Rồi Lebanon là một cái nước mà quý vị tuy là nằm ở Trung Đông nhưng mà đa số thì theo Thiên Chúa giáo. Rồi cũng có một số Sunni với cái số Shia, hai cái phái này có cái số dân tỷ lệ bằng nhau. Rồi cái nước Iran thì quý vị biết nó là nước Sunni Shia rồi, bởi vì nó có đến 95% dân số thuộc cái phái Hồi giáo Shia rồi. Bởi vì vậy cho nên khi mà Hoa Kỳ rút quân khỏi Iraq, làm cái khoảng trống đó và tụi ISIS đã thắng lớn ở miền Bắc Iraq ấy, thì Iran đã đưa quân qua giúp ngay Iraq để mà đánh ISIS. Và sau đó thì Nga tham chiến ở tại Syria. Iran đã cùng hợp tác với Nga để chiến đấu bên cạnh quân đội chính phủ Syria để chống lại những nhóm kháng chiến. Và những nhóm kháng chiến đó vừa có nhóm kháng chiến Tân Mỹ là cũng lại vừa có nhóm kháng chiến khủng bố ISIS nữa. Và thưa quý vị, có thể nói là Iran đã có hàng ngàn binh sĩ ở trong một cái đoàn gọi là vệ binh tinh nhuệ nhất đã chết ở tại chiến trường Iraq và Syria. Thì ông Tổng thống Rouhani này, ông đã lên cái đài truyền hình để ông ca tụng Thượng Đế đã phù trợ cho cuộc chiến đấu và đã cất đi khỏi cái nhân loại, cái mối hiểm họa của cái bọn ác nhân ISIS đây. Nhưng mà ông cũng báo động rằng cái gốc rễ của bọn ISIS tuy đã được đứng đi rồi, nhưng mà cái mầm của chúng nó vẫn còn tồn tại và đã hiện nay nó tan biến để vào cái bí mật hoạt động để có thể gây ra những cuộc chiến tranh du kích hay là tiếp tục các vụ khủng bố về sau này. Ví dụ như vừa qua thì chúng ta thấy là có một vụ đánh bom xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo ở Nigeria đã làm cho 50 người chết, và cái tên đánh bom này là một thiếu niên 17 tuổi. Và cũng có những cái vụ đánh bom mà do các phụ nữ bị cái bọn Boko Haram nó bắt, rồi nó cũng bắt mang bom đến để đánh bom, và những cái người này tội nghiệp, họ là những nạn nhân chứ họ không phải là thuộc khủng bố, nhưng mà họ đã bị đội khủng bố nên là cài bom lại. Thì hiện nay chúng ta thấy là bọn khủng bố vẫn còn, như là bọn Taliban ở Afghanistan hay là bọn Al-Qaeda vẫn còn tại nhiều nước Trung Đông và Phi Châu. Thì bây giờ trở lại mà mình nói Hoa Kỳ, như tôi có nói trước, đã liệt Iran vào nhóm cái nước ma quỷ khủng bố. Thì trong khi đó ngược lại, ông Tổng thống Rouhani của Iran cũng tố cáo Hoa Kỳ và Israel để giúp đỡ cho bọn nhà nước Islam. Thì tôi không biết là ông căn cứ vào đâu để ông nói cái chuyện đó, bởi vì Hoa Kỳ đã đổ quân và để mà đánh cái bọn ISIS này và đã thắng lợi, mà bây giờ ông cho rằng là Hoa Kỳ để giúp đỡ cái bọn Islam này. Rồi cũng như ông Iran này, ông lại phê bình các cái cường quốc Ả Rập khác, và ông cho rằng họ đã im lặng trước những cái người dân chết ở tại Yemen. Là thưa quý vị, nơi Yemen, phía nam Yemen là có một cái sự xung đột nổi tiếng giữa quân chính phủ Yemen và các loạn quân Houthi do Iran yểm trợ. Và ngoài ra, khi mà tôi có đề cập đến cái nhóm khủng bố Hezbollah đó, là cái nhóm này là thuộc cái nước Lebanon. Thì vừa rồi sau khi mà chiến tranh tại Syria tan lụi rồi á, thì cái nhóm này đã rút ra khỏi Iraq rồi. Và bây giờ đó họ trở về lại bên Lebanon, thì không biết là họ sẽ trở thành một cái nhóm khủng bố khác mà có lẽ Hoa Kỳ cũng phải để ý, bởi vì nhóm này nó chống lại cái nước Israel. Thì sau khi mà cái cuộc chiến ở tại Syria mà gọi là tàn lụi xong, thì ông Tổng thống Putin cũng đã tuyên bố Nga sẽ chấm dứt tất cả các cuộc hành quân tại Syria. Và ông sau đó là ông đã thảo luận với ông Tổng thống Syria là ông Assad, và ông Assad đang có một cuộc viếng thăm nước Nga để cảm ơn sự giúp đỡ của Nga trong cuộc chiến tranh này. Và vừa qua thì cũng có một cuộc điện đàm giữa ông Putin và Tổng thống Trump về cái việc đó. Thưa quý vị.
Vâng, thưa ông, xin ông quay lại cái chuyến đi của Tổng thống Donald Trump. Thưa ông, trong lúc mà Tổng thống Donald Trump đang có mặt tại Trung Cộng đó, thì có một sự việc xảy ra rất là xấu hổ cho Hoa Kỳ. Xin ông vui lòng nói về vụ này, và sau đó khi trở lại Hoa Kỳ thì sao thưa ông?
Vâng, thưa cô, tuần trước tôi có trình bày là có ba cầu thủ bóng rổ của trường đại học UCLA đã bị công an Trung Cộng bắt bởi vì tội ăn cắp mấy cái cặp mắt kiếng ở tại một cửa hàng sang trọng ở tại Hàng Châu. Và cái thời điểm đó là Tổng thống Trump và phái đoàn đang ở tại Bắc Kinh, cho nên Tổng thống đã trực tiếp can thiệp với ông Chủ tịch Trung Cộng là Tập Cận Bình để xin tha cho họ. Và họ đã trở về lại nước Mỹ sau đó. Thì bản thân ba người này, một người tên là Lee Angelo Bao, một người tên là Jalen Hill và một người khác là Cody Riley, ba người này tôi thấy tầm hình là hai người da đen và một người là Mỹ, là ba người đã lên tiếng cảm ơn ông Tổng thống Trump khi họ về đến thị trường Los Angeles, bởi vì nếu không có ông thêm can thiệp từ quý vị, họ sẽ lãnh bản án từ 5 năm đến 10 năm theo luật của Trung Cộng. Nhưng mà sau khi họ cảm ơn ông Trump thì cái người cha của cái ông Lee Angelo là cái ông Lavamo, ông này rất là giàu, ông này có một cái cơ sở sản xuất giày và áo quần thể thao, có cái thương hiệu Bo. Thì ông này lại lên tiếng là rất là vô ơn khi mà ông lên đài ESPN, ông ta cho rằng cái việc mà lấy một cái cặp mắt kiếng có đáng gì, không có gì là tầm trọng cả, mà không cần phải nhờ đến ông Tổng thống Trump can thiệp. Thì ông lại rồi sau đó lại còn thắc mắc tại sao không lấy ông tên, không cho mấy cái thằng này nó về trên chiếc Air Force One của Tổng thống luôn. Thì tôi thấy trên Facebook có người họ biết cho nó lên Air Force One rồi nó nhắn tay nó lấy đồ của ông Trump ra. Bởi vì thế chiếc Peter đó là nhiều đồ tốt nữa. Thì thưa quý vị, rồi sau đó chúng ta thấy một cái loạt đối đáp qua lại bằng cái tweet đó, là ông Tổng thống Trump hôm Chủ nhật thì đặt tweet ra trên mạng xã hội cái phản ứng của ông ấy. Ông ấy chua chát nói rằng là tại khi tao để cho chúng này ở tù bên đó cho nó xong chuyện là đang tweet như vậy. Thì thưa quý vị, cái anh mà Lee Angelo Ball này á là một người cầu thủ trong đội bóng rổ của trường, nhưng mà cái người anh của cái anh chàng này á là một cầu thủ nổi tiếng trong đội Lakers của Los Angeles. Và thưa quý vị, cái anh Lee Angelo này là chủ một chiếc xe Lamborghini là cái loại xe thể thao của Ý mà giá thì lên tới thưa quý vị có thể 400,000 đô la mỗi chiếc, thì quý vị biết nó giàu như thế mà nó đi qua bên đó để nó ăn cắp một cái tầm mất tiếng để mà làm mang tiếng cho cả cái nước Mỹ. Cho nên mới thấy là không phải người nghèo mới ăn cắp vặt, không phải người nghèo mới tham ăn cắp vặt, mà người giàu cũng làm cái chuyện đó. Ví dụ quý vị nhớ là 16 năm trước, tức là vào tháng 12 năm 2001, cái cô đào Sine xinh đẹp và nổi tiếng như là Winona Ryder cũng đã bị bắt quả tang đang lấy cắp đồ trị giá 5,500 đô la trong một cửa tiệm sang trọng ở Beverly Hills. Rồi sau đó nhờ cô này là phải tự nổi danh là nhờ luật sư giỏi, cho nên chỉ bị phạt tiền và 3 năm tù treo và thôi. Thì có nhiều người á, thưa quý vị, vừa rồi á, tôi thấy là trên các cái bên cái truyền thông mà xã khuyên á, họ phê bình ông Trump về cái việc mà ông lời qua tiếng lại với cái ông Lababo này. Thì thưa quý vị, tôi cũng thấy là ông Trump làm việc này, tôi xin lỗi, tôi rất ủng hộ ông Trump. Về tôi đánh giá ông Trump rất cao tất cả những cái thành quả của ông, nhưng mà tôi thấy cái cư xử của ông không xứng đáng với cương vị tổng thống đó. Bởi vì cương vị của một ông tổng thống một nước Hoa Kỳ không nên có những cái tranh cãi với một người dân thường như là cái ông Lababo này. Và cái ông Lababo này được chứng tỏ một người không những tầm thường mà rất là tệ, bởi vì cái suy nghĩ rất tệ, suy nghĩ cho cái việc ăn cắp là chuyện thông thường, thì tôi quyết định những người đó không xứng đáng để một ông tổng thống phải đôi co. Bởi vì thì giờ và cái năng lực của ông tổng thống nên để dành cho những việc lớn hơn, có tầm vóc cao cả hơn. Những cái việc đó ngay cả những cái người nhân viên dưới quyền ông Trump cũng không thèm làm, không thèm đi đối đáp với cái thằng là ba mo này nữa. Thì quý vị thấy cái chuyện đó, cho nên tôi thấy ông Trump về cái phương diện mà gọi là hành xử đó, thì ông có những cái như là mình không có đồng ý, nhưng mà những cái chuyện đó nó không có đáng gì, nó chỉ nói lên cái tính khí của ông mà thôi. Chứ chúng ta luôn luôn đánh giá cao những cái việc mà ông đã làm cho nước Mỹ đó, thưa cô.
Vâng, ông nói vậy thì Miley cũng xin nói theo ông đó. Thưa ông, Miley không có đồng ý với ông khi ông nói như vậy về Tổng thống Donald Trump. Ông có nhớ là khi Tổng thống ra ứng cử, Tổng thống đã nói rằng là ai mà đánh tôi một thì tôi đấm lại 10. Tổng thống có đã tuyên bố sẵn như vậy rồi, và có lẽ Tổng thống bây giờ phải đi theo cái phương cách của người Việt Nam mình nói đó, thưa ông, là đi với ma thì mặc, đi với bụt thì mặc áo cà sa, mà đi với ma thì phải mặc áo giấy. Những cái thành phần đó thì chắc có phải dùng những cái danh từ mà gọi là, hay là có những cái hành động cao thượng hơn, thì họ lại chẳng hiểu đâu, thưa ông. Vâng, thưa ông, sau đây thì Miley xin mời ông quay về cái thống kê của người Á Châu hàng năm vào cuối năm, hay là chúng ta thường vào cuối năm thì chúng ta nhìn lại và định giá những cái sự đóng góp của các sắc dân tại Hoa Kỳ này. Thì thưa ông, không biết là cái đúc kết hay là cái study mới nhất liên quan đến người Á Châu của chúng ta tại Hoa Kỳ này thì cái sự thành công hay là cái sự thất bại của chúng ta như thế nào, thưa ông?
Vâng, thưa cô, thực ra những cái thống kê đó, mình không có những cái thống kê nào cập nhật mới nhất đâu. Thường thường cái thống kê, ví dụ năm này là năm 2017, thì giỏi lắm chúng ta vào những thống kê của những trang của chính phủ á, thì chúng ta chỉ có lấy được cái thống kê của 2015 mà thôi. Nhưng mà từ 2015 đến 2017 thì chắc nó có những cái tiến bộ, nó cũng không có cách biệt nhau nhiều. Thì vừa rồi tôi xem trong các phúc trình và báo cáo của chính phủ thì người Mỹ gốc Á Châu, thưa quý vị, chúng ta rất mừng là được đánh giá là thành đạt nhất trong tất cả các sắc dân, kể cả những người da trắng, về đủ mọi mặt, đặc biệt là mặt giáo dục và kinh tế. Thì theo cái thống kê mới nhất mà tôi thấy được là năm 2015, thì đối với những thanh niên mà những người mà trên 25 tuổi có bằng đại học 4 năm thì người Mỹ gốc Á là cao nhất, là có 54% người Mỹ gốc Á ở trong cái độ tuổi từ 25 tên là có cấp bằng đại học 4 năm. Và người Mỹ da trắng, quý vị biết, so với chúng ta thì có 32.8% mà thôi. Tức là người Á Châu có 54% mà người Mỹ da trắng thì có 33% mà thôi. Còn người Mỹ gốc Phi thì chỉ có 22%, và người Mỹ gốc Hispanic thấp nhất chỉ có 15% mà thôi. Còn nếu mà bằng trên đại học nữa thì người Mỹ gốc Á có tỷ lệ là 21.4%, tức là có cả bằng cao học tiến sĩ đó, thì người Mỹ gốc Á có tỷ lệ là 21%, tức là 100 người gốc Á thì có 21 người là có bằng cao học và tiến sĩ. Cái người da trắng, thưa quý vị, chỉ có 12%. người da đen á là chỉ có 8.2% và cái người gốc Hispanic chỉ có 4.7% mà thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta nói như vậy là chúng ta nói chung tất cả những người gốc Á, mà gốc Á là rất là nhiều cái dân tộc khác nhau, cho nên chúng ta mừng. Nhưng mà chúng ta nhìn lại cho cái khi mà đi sâu vào chi tiết á, thì chúng ta thấy á, là cái con số đó mà cao được, cao như vậy, giỏi như vậy, thưa quý vị, nó nhờ vào dân Ấn Độ. Bởi vì dân Ấn Độ nó vượt trội lên tất cả những dân tộc khác. Người Ấn Độ có 61% người Ấn Độ có bằng đại học. Rồi cái người cái sắc dân và thứ nhì á, là người Tàu 47%, rồi người Cori là 45%, Philippines 42%, Nhật Bản 41%, còn người Việt Nam chúng ta chỉ có 20% là có bằng đại học thôi. Đó. Rồi Campuchia thì có 9% và Lào thấp nhất là có 7.6%. Thì đó là con số thống kê, thưa quý vị, nó cũng không có mới lắm, từ nó cũng cũ rồi, nhưng mà chúng ta thấy là nó đến nay thì nó cũng sẽ xích các cũng độ khoảng 1% là nhiều, nhưng mà cho chúng ta thấy cái tầm vóc của người Á Châu của chúng ta. Đã. Và thưa quý vị, về phương diện kinh tế nữa thì người Á Châu chúng ta cũng có nhiều cái thuận lợi hơn. Ví dụ như lợi tức trung bình hàng năm của một người Mỹ gốc Á hiện nay là 81.431, tức là cao nhất so với các dân tộc khác. Người da trắng, thưa quý vị, thua chúng ta 20.000 rồi. Thôi chúng ta 15.000, tức là người da trắng chỉ có 65.000, tức là cái mức trung bình, lợi tức trung bình của gia đình đó. Còn người Hispanic thì 47.600, và người da đen thấp nhất là chỉ có 39.500 mà thôi. Thì quý vị biết là khi mà chúng ta có thể nói là học vấn là cái chìa khóa để mở cửa cho cái sự sung đức, sung mãn. Bởi vậy cho nên á, người Mỹ gốc Ấn á, họ có lợi tức vượt hẳn những cái người Mỹ gốc Á khác. Tại vì sao? Bởi vì họ có nhiều người có bằng cấp học hành ra kỹ sư, bác sĩ. Bây giờ quý vị đi các nơi, các bệnh viện, các vị thấy là bác sĩ người Ấn rất là đông. Và người Ấn, những công ty họ đã khuếch trương, những công ty rất là thành đạt trong các lĩnh vực. Và bây giờ đi các cái thành phố, những khu ngoại ô đắt tiền nhất, chúng ta cũng thấy là những gia đình người Ấn. Và con cái vào những cái trường trung học tư nổi tiếng đắt tiền, cũng con cái người Ấn cũng rất là đông. Nhưng mà có một cái thành đạt mà thưa quý vị, ngoài những cái thành đạt về kinh tế và học vấn đó, bây giờ người Ấn còn một cái thành đạt rất là đáng khen nữa, là cái sinh hoạt và chính trường Hoa Kỳ. Quý vị nhớ là trước đây quý vị đã có một bà thống đốc South Carolina là bà Nikki Haley, và bây giờ bà là đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, bà này là người gốc Ấn. Rồi có một ông Bobby Jindal từng làm thống đốc tiểu bang Louisiana, và ông này đã ra tranh cử tổng thống vào đầu năm 2016, ông này cũng là một người gốc Ấn. Cái bà Nikki Haley theo cái thăm dò mới đây là bà được đánh giá là một chính trị gia giỏi nhất, nhờ những cái bài diễn văn của bà tại Liên Hợp Quốc rất là sắc sảo, và người ta khen bà khi bà viết bài diễn văn và bà nói là bà biết lựa lời, biết diễn đạt cái ý của mình một cách rõ ràng, khúc chiết, và biết đắn đo khi mà phải phát ngôn rất là từ tốn và dùng lời rất là giản dị. Thì đó là mình nói những người mà đã có tiếng từ lâu. Còn bây giờ trong cái cuộc bầu cử tiểu bang và các địa phương vừa rồi, người Mỹ gốc Ấn cũng được xem là những người thắng lợi nhiều nhất. Tại tiểu bang, từ tiểu bang Washington ở bên bờ Tây nước Mỹ cho đến tiểu bang New Jersey ở bên bờ Đông nước Mỹ, thì những cái tổ chức của người Ấn trong thời gian vừa qua, họ đã chứng tỏ được cái sức mạnh của họ và gây được nhiều thanh thế và ảnh hưởng trong các cuộc bầu cử. Họ đã vượt qua được sự kỳ thị, bởi vì quý vị biết người Ấn cũng bị kỳ thị, người Mỹ họ kỳ thị người Ấn lắm. Mà xin lỗi, có lẽ người Việt Nam chúng ta cũng kỳ thị người Ấn nữa chứ không phải không đâu. Và nhưng mà họ đã thắng được cái sự kỳ thị này, và họ đã đoạt được nhiều cái chức vụ dân cử trong thời gian vừa qua. Và trong số những chức vụ dân cử đó, thưa quý vị biết là phụ nữ Ấn là chiếm đa số. Tức là những người mà Ấn mà đắc cử vào đó thì đa số là phụ nữ. Nếu mà chúng ta lấy cái dân số để so sánh, chúng ta thấy người Mỹ gốc Ấn chiếm 1% dân số của Hoa Kỳ. Và hiện nay trong Quốc hội Hoa Kỳ họ cũng chiếm được cái tỷ lệ này, tức là có 1% dân biểu và nghị sĩ của Hoa Kỳ là người Ấn. Năm ngoái chỉ có một ông là Andy Berry, thì sau bầu cử 2016 có thêm 5 người, đó là các dân biểu Krishnamurti của Illinois, Rohana của California, Zayapan của Washington, rồi thượng nghị sĩ Harris của California. Nhưng mà chúng ta thấy tất cả những cái người nghị sĩ dân biểu của Ấn Độ đều toàn là những người đảng Dân Chủ thôi, không có người nào Cộng Hòa cả. Và từ cái cấp tiểu bang thành phố trở xuống thì có thêm 25 ứng cử viên đã thắng cử. Và trong 25 ứng cử viên này thì có 15 bà. Và chỉ riêng tại cái tiểu bang New Jersey là đã có 16 người dân cử, người Ấn mới đắc cử đây. Và chúng ta biết là người Ấn là đa số là không phải là sinh đẻ tại Hoa Kỳ như những người Tàu, mà họ là di dân cả. Thì vừa rồi chúng ta biết rằng là tại vì sao họ như vậy, họ thắng lợi và họ thành đạt hơn chúng ta, bởi vì họ đi qua Hoa Kỳ là những thành phần ưu tú của xã hội Ấn để đi. Khác với người Việt Nam chúng ta qua sau năm 75 là đủ loại thành phần, và trong đó đa số là thành phần thuộc thành phần bình dân hơn. Thành phần không ngạc nhiên khi mà chúng ta không thể nào mà so sánh được với người Ấn. Về hiện nay cái dân số Việt Nam chúng ta là có khoảng 1,5 triệu, nhưng mà cái mức tham gia chính quyền chưa cao. Mấy năm trước chúng ta có một dân biểu Cao Quang Ánh chỉ làm được có một nhiệm kỳ rồi thôi. Còn tại quốc hội địa phương tiểu bang thì chúng ta cũng có được 1-2 vị nghị sĩ, thì cũng có được bà Janet Nguyễn. Thì chúng ta mong rằng trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ cố gắng nhiều để cho chúng ta có một số đại diện chúng ta ở trong quốc hội Hoa Kỳ xứng đáng với cái tỷ lệ dân số của chúng ta đã sơ cô.
Dạ vâng, Mai Lý xin được cảm ơn ông rất nhiều với những tài liệu ông soạn thảo để đến với chương trình ngày hôm nay. Mai Lý xin được kính chào, tạm biệt và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới.
Vâng, kính chào cô, xin kính chào tất cả quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.